Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện thứ 18 với tựa đề 24 giờ của Đức Mẹ Maria, trích trong tác phẩm Medjugorje vào thập niên 90 do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Người phụ nữ đến với tôi là người phụ nữ đạp đầu con rắn độc. Tất cả những quyền năng của ma quỷ đều run rẩy trước mẹ, bởi vì mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội và mẹ đã nhận được hồng ân để đánh bại Satan. Mỗi lần tôi gặp mẹ, tôi nhận được một đấng mạnh mẽ hơn kẻ xấu ở trong tôi. Mẹ đập nát kẻ xấu ở trong tôi cho đến tận gốc. Qua thế giới, chúng ta đau khổ vì không có những cuộc tẩy trừ ma quỷ. Với những việc thực hành, những hoạt động của ma quỷ, cho dù cố ý hay vô ý, một số lớn đã bị tra tấn bởi thần lực của bóng tối. Ai là người đón nhận họ, lắng nghe họ và giúp đỡ họ? Họ được sự giúp đỡ ở đâu và bằng cách nào? Tiếng kêu của họ vọng lên trong sa mạc. Đây là mẹ của chúng ta. Mẹ đến để cứu vớt chúng ta. Mẹ không nỡ bỏ rơi các con của mẹ khi họ ở trong một thế giới mà kẻ vô thần đang thống trị và điều khiển định mệnh của họ. Khi phép lạ xảy ra là lúc chúng ta gặp nữ vương hòa bình, thì mẹ sẽ đẩy tất cả ma quỷ ra khỏi chúng ta. Điều mà một bác sĩ tâm thần không thể làm trong 10 năm, thì nữ vương hòa bình chỉ làm trong một tích tắc. Mẹ chính là nữ vương. Sự đau khổ của các con cũng là những nỗi đau khổ của mẹ. Thông điệp tháng 4 năm 1992. Các con thân mến, xin các con đừng quên rằng mẹ xin các con hy sinh hãm mình để giúp mẹ đẩy Satan ra khỏi các con. Thông điệp tháng 9 năm 1986. Ngoài ra, sự hiện ra của Đức Mẹ Maria cũng là một vị thuốc giải độc hữu hiệu để chống lại những sự hỗn loạn mà phái kỷ nguyên mới gây ra. Họ không tin vào sự phục sinh của Chúa. Medjugorje giúp chúng ta tìm lại được thực thể của đời sống tâm linh. Đức Mẹ không phải là một người có đầu óc ở trên mây. Mẹ muốn chúng ta đối diện với những thực tế cụ thể trong đời sống, trong ánh sáng của một Thiên Chúa đang sống, mà không phải của những nghị lực không hình dáng. Đức Mẹ giải phóng chúng ta khỏi những ảnh hưởng nơi phái kỷ nguyên mới, vì phái này sản xuất những thần thánh sai lạc và đầu độc người tin họ. Ngày mà ông Ralph Martin thu phim cuộc phỏng vấn về Medjugorje với tôi để cho chương trình của mẹ Angelica, sau đó chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn cùng với bạn của chúng tôi là Dennis Nolan. Khi chúng tôi đang ăn là giờ mẹ hay hiện ra. Vài tháng sau, tôi nhận được thư của Ralph như sau. Ngày 18 tháng 10 năm 1995. Chào sơ Emmanuel, ngợi khen Thiên Chúa. Tôi rất vui khi được biết tin sơ. Thật là tuyệt diệu khi máy điện thư có thể thay đổi thế giới. Vợ tôi là Anne và tôi rất thích nói chuyện với sơ. Trong tháng 6 vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận nhiều hồng ân qua sự thăm viếng với sơ. Chúng tôi hy vọng trên đường đời chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn. Tôi rất vui khi viết một đôi dòng về việc tôi đã nói trong quán ăn sau khi chúng ta thu phim và những điều gì đã xảy ra sau đó. Khi đồng hồ báo giờ của sơ reo vào lúc 12:40 trưa tại quán ăn và tất cả mọi người ngừng lại để đón chào giờ Đức Mẹ đến với trái đất và với trái tim của chúng ta, tôi có một cảm nghĩ rằng Đức Mẹ Maria đang hiện diện với tôi. Một sự đối thoại trong tinh lặng cho tôi xác tín rằng Đức Mẹ ở đó để dạy dỗ tôi. Tôi đã nói với mẹ nhiều lần, từ trong trái tim tôi. Lạy mẹ Maria, mẹ có nhiều điều để dạy dỗ con. Con rất cần mẹ dạy thêm cho con về lòng khiêm nhường, sự thuần khiết và lòng yêu thương, và nhiều điều nữa. Và tôi biết mẹ đang dạy và sẽ dạy tôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã gửi Đức Mẹ cho chúng ta, ngay cả cho chính tôi. Sau khi sơ rời đi, tôi đi Kmart để mua một cái đồng hồ báo giờ, chỉ tốn có $5.99. để các con gái tôi có thể để đồng hồ báo giờ vào đúng lúc Đức Mẹ hiện ra. Các đồng hồ của mọi người trong gia đình tôi cứ liên tục báo giờ, ngay cả khi tôi ở với những người khác. Tôi vẫn có thể để ra một ít thời giờ để hiệp thông với sơ và mọi người để đón chào mẹ đến với trái đất và với trái tim của chúng ta. Tôi vẫn cầu nguyện cho sứ mệnh của mẹ được thành công, hợp nhất với sơ trong Chúa Giêsu. Anh em của sơ, Ralph. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1991. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Trong lúc này, hòa bình bị đe dọa một cách đáng sợ. Mẹ đi tìm các con để các con canh tân việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình của các con. Các con yếu dấu, mẹ mong muốn các con hãy lấp đi sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi sự xảy ra tốt hay xấu là do sự cầu nguyện của các con, nhưng các con chỉ mới cầu nguyện có một chút thôi. Các con thân mến, mẹ ở với các con và mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc như những ngày đầu mẹ mới đến thăm. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Tôi là một người nghiện rượu. Ngay sau khi tôi được chữa lành, tôi được mời đến Mỹ Quốc để nói về Medjugorje. Tôi không thể giữ lại sự khám phá ra 24 giờ của Đức Mẹ. Sau khi giải thích mọi sự cẩn thận, tôi hỏi khoảng 5.000 khán thính giả đang lắng nghe tôi. Xin hãy gửi cho tôi những chứng từ của quý vị. Lá thư thứ nhất tôi nhận được đã làm cho tôi xúc động mãnh liệt. Tháng 9 vừa qua, tôi đã nghe cuộc nói chuyện của sơ ở Pittsburgh, Pennsylvania. Tôi được 30 tuổi. Tôi trở thành một quả phụ vài tháng trước khi tôi đến nghe sơ nói. Đời sống tôi trở thành một hỏa ngục sống. Tôi không thể chịu đựng sự mất đi mãi mãi của chồng tôi. Tôi nhớ giọng của anh. Bước chân anh bước đi trong nhà. Những sự việc không còn thấy anh ấy, không còn được nói với anh, trở nên những sự hành hạ làm cho tôi đau đớn muốn chết. Tôi cảm thấy buồn khổ với nỗi đau đớn, cô đơn và thất vọng, đến nỗi tôi chỉ muốn chết cho được giải thoát khỏi những niềm đau to tát ấy. Do đó tôi đã quyết định tự tử. Lý do tại sao tôi lại đến nghe sơ nói vẫn còn là một mầu nhiệm đối với tôi. Một điều làm tôi phải suy nghĩ sau buổi nói chuyện tối hôm ấy. Từ trước tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã đến thăm tôi một cách riêng tư tại nhà tôi trong lúc tôi đang lúng túng. Vài ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ cố gắng thử việc thực hành 24 giờ của Đức Mẹ. Khi thời gian Đức Mẹ đến thăm, tôi đã ngã trong vòng tay mẹ, mặc dù tôi không trông thấy mẹ, và tôi khóc nức nở thật lâu bên cạnh trái tim mẹ. Tôi không có những món quà gì để dâng cho mẹ, mà chỉ có sự đau đớn tuyệt vọng của tôi để dâng cho mẹ. Và tôi nói với mẹ rất nhiều lần, lạy mẹ, xin mẹ lấy đi sự thất vọng, sự thống khổ và tất cả đời sống đau đớn của con. Con có đủ mọi sự buồn lòng. Sơ à, chắc có thể sơ sẽ không tin tôi đâu. Nhưng tôi đang nói sự thật cho sơ nghe. Tôi không biết sự việc gì đã xảy ra. Nhưng bây giờ, tôi là một người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi bằng lòng với số phận của mình. Đức Mẹ đã đổ tràn đầy niềm hoan lạc của chính mẹ cho trái tim tôi. Mẹ đã lấy đi sự tuyệt vọng. Tôi đang yêu thương mẹ thật nồng nàn. Mẹ chính là mẹ hiền, thật là tuyệt vời. Trái tim của mẹ đang ở trong tôi. Và tôi không thể tìm đủ từ ngữ nào để nói cho sơ biết là tôi yêu quý đời sống của tôi lúc này đây. Patricia. Khi tôi ở Pháp, tôi không bao giờ để lỡ một cơ hội để nói về điều này. Một ngày, một phụ nữ đã đến tham dự buổi nói chuyện của tôi ở vùng Toulouse vào 3 tháng trước. Bà đến thăm tôi ở Medjugorje. Tất cả những khách hành hương đã cùng du lịch với bà đều đã nghe đến những phép lạ mà bà muốn chia sẻ với tôi. Thật sự năm nay tôi 60 tuổi. Tôi là một người nghiện rượu trong suốt 10 năm. Vì thế tôi bị bệnh hoạn triền miên. Nói về gia đình tôi, thật là đáng buồn, vì gia đình tôi ly tán mọi nơi. Trước hết, tôi đã làm cho đời sống các con tôi trở nên khốn khổ. Nhưng điều này làm tôi không thể tự kiểm soát được. Tôi đã cố gắng chữa trị bệnh nghiện rượu nhiều lần rồi. Đã có những nhóm cầu nguyện, đã từng cầu nguyện cho tôi nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không cai được. Rượu trắng vẫn còn là rượu trắng đối với tôi. Khi tôi nghe nói rằng Đức Mẹ đã chữa lành cho sơ, tôi bèn nảy ra một ý nghĩ. Nhớ chứ, chúng ta có cầu nguyện trong khi sơ nói chuyện hôm ấy. Chúng ta giữ sự im lặng để tôn kính giờ Đức Mẹ hiện ra vào lúc 6 giờ 40 chiều. Rồi tôi tự nhủ. Bây giờ hay không bao giờ, để thử một lần, mình sẽ cố gắng để dâng cho mẹ Maria một món quà. Do đó, tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ không uống lấy một giọt rượu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Tôi biết rằng điều này quá sức chịu đựng của tôi. Nhưng mà sơ đã nói với chúng tôi rằng Đức Mẹ sẽ giúp đỡ chúng ta giữ lời hứa của mình, phải không? Và điều này đã xảy ra. Thật là khó khăn. Những ly rượu trắng cứ quay cuồng trước mắt tôi. Và tôi phải tự kiềm hãm chính mình. Bởi vì tôi đã trân trọng hứa rồi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi rất vui vẻ để dâng lên mẹ món quà của tôi. Ngay sau khi giờ Đức Mẹ hiện ra, tôi phải đi dự một buổi tiệc ở nhà mấy người bạn. Theo lệ thường, người ta mời tôi một ly rượu. Một ly rượu trắng. Tôi cầm lấy ly rượu, rồi nuốt một ngụm. Tôi muốn nhổ ra ngay, vì rượu đã làm tôi ghê tởm. Sơ ơi, kể từ hôm ấy trở đi, tôi không còn nghiện rượu nữa, và tôi không còn phải cố gắng nữa. Nhưng phần tốt đẹp nhất là, ngay sau điều này xảy ra, Đức Mẹ đã làm cho cả gia đình tôi thay đổi hết. Ký tên Janine. Các cuộc cai rượu và môn tâm lý trị liệu không thể thành tựu trong 10 năm, nhưng Đức Mẹ chỉ làm trong 24 tiếng đồng hồ. Và mẹ đã lựa ai trong gia đình ấy để làm tông đồ cho con của mẹ? Đó chính là người đã gây ra bao nhiêu thảm trạng. Chú thích của Sir Emmanuel. Câu chuyện của Patricia có thể làm cho các bác sĩ tâm thần và nhiều bệnh nhân của họ nhìn lại vấn đề và có thể bắt chước. Bà Janine đã trở lại uống rượu sau 6 tháng, nhưng qua lời cầu nguyện, bà đã bình phục trong một vài ngày. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1991 của Đức Mẹ Maria. Các con thân mến, hôm nay mẹ lại mời gọi các con hãy cầu nguyện. Bây giờ hơn bao giờ hết, chương trình của mẹ đã bắt đầu thực hiện. Satan mạnh mẽ và muốn quét sạch chương trình hòa bình và hoan lạc của mẹ. Hắn sẽ làm cho các con nghĩ rằng con của mẹ không mạnh trong những quyết định của ngài. Do đó, mẹ kêu gọi các con của mẹ. Các con yêu thương ơi, hãy cầu nguyện và ăn chay một cách quả quyết. Mẹ mời gọi các con hãy từ bỏ mọi sự trong 9 ngày. Để rồi với sự giúp đỡ của các con, thì mẹ có thể thực hiện chương trình hành động của mẹ. Những bí mật mà mẹ đã bắt đầu từ Fatima sẽ được thực hiện. Các con thân mến, mẹ kêu gọi các con hãy nghĩ đến tầm quan trọng của việc mẹ hiện đến và tầm nghiêm trọng của tình huống ngày nay. Mẹ muốn cứu tất cả các linh hồn và trình diện tất cả trước nhàn Thánh Chúa. Do đó, hãy cùng nhau cầu nguyện để mọi sự mẹ đã bắt đầu sẽ được hoàn tất. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Chân lý chứa đựng sự thật. Fatima, đây là lần đầu, cũng là một lần độc nhất ở Medjugorje. Đức mẹ đề cập đến một nơi mà mẹ đã hiện ra ở trong thông điệp của mẹ. Mẹ nhắc đến Fatima sau đúng 7 năm khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, người con yêu dấu nhất của mẹ, đã nhắc đến Fatima. Vậy chúng ta hãy xem lại những gì đã xảy ra những năm trước. Vào ngày 20 tháng 3 năm 1984, Đức Giám mục Paolo Nelica, một người quen thân với Caro Wattila trong nhiều năm, ở Ấn Độ với mẹ Teresa, ngài thảo luận với mẹ Teresa về kế hoạch của Đức Thánh Cha là kính dâng Nga Xô và toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria và hoàn thành những lời Đức Mẹ yêu cầu ở Fatima. Cuộc thánh hiến này được thực hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, khoảng 5 ngày sau đó. Đức Giám mục Nelica nói với mẹ Teresa, thật là đáng buồn. Tôi không thể ở Moscow vào ngày 25 tháng 3 được, và chắc cũng chẳng có ai ở Nga Xô để dự cuộc thánh hiến nước Nga cho Đức Mẹ cả. Mẹ Teresa nói, Đức Cha nên đi đi, đây là chuỗi môn côi, con sẽ cầu nguyện cho cha. Nhưng người ta sẽ không cho tôi vượt biên giới đâu. Đức Cha cứ đi đi, Đức Mẹ sẽ mở rộng cửa nước Nga cho Đức Cha. Vị giám mục đem cả đức tin và chữ mân côi của mẹ Teresa và ra đi. Những sĩ quan hải quan Nga Xô rất khó khăn và lạnh lùng. Một anh nói với hai vị khách là linh mục Leo cùng đi với đức cha Nelica rằng, quý vị không thể vượt biên giới được. Thế rồi hắn dùng những lời phỉ báng và xúc phạm thật tồi tệ với hai vị chân chiên này. Hai người du khách này cũng kiên tâm đợi chờ. Khí hậu thật lạnh. Vào khoảng 0 độ F, cả hai lần chuỗi mân côi không ngừng nghỉ. Cùng lúc ấy, viên sĩ quan hải quan kêu cấp chỉ huy của hắn mỗi 15 phút, nhưng không thể liên lạc được. Đến sáng sớm, viên sĩ quan bực bội hét lên. Thôi đi, ngừng lại, cút đi, tôi không muốn thấy mấy người nữa. Đức Mẹ đã mở rộng cửa của Nga Xô bằng lối riêng của mẹ. Vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, vị giám mục đã đến được Moscow, tới Điện Cẩm Linh. Ngài bước vào ngôi nhà thờ đã bị phá hủy vì chế độ Cộng sản đã đặt tên cho nhà thờ là Viện Bảo tàng của kẻ vô thần. Mặc dù có nhiều người đến đó một cách bí mật để tôn kính Chúa và Đức Mẹ, nhưng họ làm bộ như đến để chiêm ngắm các công cuộc mỹ thuật. Trái tim của vị giám mục đập thình thịch. Ngài đã là tù nhân của chế độ Cộng sản. Ngài coi việc này là một phép lạ. Ngài đứng đằng sau nơi mà trước kia là bàn thánh. Trong tờ báo, Ngài để một bài viết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị về việc thánh hiến thế giới cho Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng đã đặt sự tin tưởng nơi Ngài về việc đi đến thế giới Cộng sản. Một vùng rộng lớn, từ Berlin qua Moscow đến mãi Trung Hoa, sau 50 năm, đây là lần đầu tiên Ngài đặt chân lên Nga Xô. Trái tim Ngài xúc động mãnh liệt, nhưng Ngài phải cố gắng kiềm hãm nỗi cảm xúc của mình bởi vì Ngài đang bị Cộng sản theo dõi. Để tránh việc người ta để ý đến Ngài khi Ngài dâng lời cầu nguyện thánh hiến nước Nga cho mẹ Thiên Chúa, Ngài giả vờ cẩn thận đọc bài chân lý. Người du khách có lẽ nghĩ, thật là một người Cộng sản tốt. Ông ấy đang chăm chú đọc bài chân lý. Vào ngày ấy, bài chân lý cũng chứa đựng sự thật, thỉnh thoảng cũng không hại gì. Vị giám mục cử hành phép thánh thể của Ngài một cách âm thầm, cũng như lúc Ngài làm ở trong tù và Ngài ra đi. Ngài rất vui, Ngài có thể sống việc thánh hiến này để cùng hiệp thông với các giám mục trên toàn thế giới, như ý Đức Mẹ ở Fatima muốn. Thật là một trang sử bi đát vừa được dở ra trong lịch sử Cộng sản. Trở về La Mã, Ngài được Đức Giáo Hoàng mời đến ăn sáng, một buổi ăn điểm tâm kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Giám mục Nelica kể hết mọi sự cho Đức Giáo Hoàng nghe, làm cách nào mà Ngài có thể đến Điện Cẩm Linh vào đúng ngày mà Đức Thánh Cha thánh hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Đức Giáo Hoàng rất xúc động, nên Ngài thốt lên. Quả là mẹ thánh đã dắt Ngài đi bằng chính tay của mẹ. Vị giám mục trả lời, thưa Đức Thánh Cha, Đức Mẹ đã bồng con trên tay của mẹ. Đức Thánh Cha liền hỏi, trên đường từ Moscow về, Ngài có ghé Medjugorje không? Thưa Đức Cha, Vatican bảo con là không nên ghé ở đó. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị khoác tay để không phải nghĩ đến chuyện chống đối. Ngài nói, hãy đến nơi ấy và báo cáo cho tôi Ngài đã thấy những gì. Thế rồi Đức Giáo Hoàng chỉ cho vị khách xem thư viện của Ngài. Ngài lựa một cuốn sách của Linh Mục Laurentin, đọc vào mệnh lệnh của Đức Mẹ và nói, Paro, Ngài thấy đấy, Medjugorje là sự tiếp nối và viên mãn của Fatima. Vào năm sau, Ngài đã nói với Đức Giám Mục, thời buổi này, thế giới đã mất những chuyện siêu nhiên. Bây giờ, thế giới đã tìm được chuyện siêu nhiên này ở Medjugorje qua những lời cầu nguyện, ăn chay và bí tích hòa giải. Kể từ đó, Giám Mục Nelika trở nên một người ủng hộ tích cực cho Medjugorje. Cho đến nay, Đức Giáo Hoàng vẫn thường hỏi Ngài, vậy Paro này, có chuyện gì lạ ở Medjugorje không? Vào ngày 25 tháng 3 năm 1994, Đức Giám Mục đến Medjugorje để cử hành lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Thánh Hiến Thế Giới và nước Nga cho Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng có một sự thông minh siêu nhiên về vấn đề Medjugorje. Ngài tâm sự với Đức Giám Mục Nelika rằng, vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi Ngài bị ám sát hụt, thì chính Đức Mẹ Fatima đã bảo vệ Ngài khỏi cái chết. 40 ngày sau đó, Đức Mẹ bắt đầu xuất hiện ở Medjugorje. Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ những câu nói tuyệt vời này với bạn hữu của Ngài. Và tại sao Đức Mẹ lại cứu đời sống của tôi? Sau 3 tháng sống giữa sự sống và cái chết, chỉ trong lúc ấy tôi mới hiểu rằng chỉ có một cách để giải quyết vấn đề của thế giới và của giáo hội là sự trở lại của Nga Xô theo đúng các thông điệp ở Fatima. Nếu Medjugorje hoàn tất cho Fatima, thì niềm hy vọng của chúng ta thật là lớn lao. Chúng ta biết rằng Đức Giáo Hoàng đặt tất cả niềm hy vọng của Ngài trong những nhóm tôn vinh Đức Mẹ và những nhóm ở Medjugorje, bởi vì Ngài nhận ra sự trung thành tuyệt đối của họ đối với giáo hội qua sự cầu nguyện, ăn chay và những phép bí tích. Và làm sao tôi có thể quên không nói về sự vui mừng của Sơ Lucia, người vẫn tiếp tục nhìn thấy Đức Mẹ kể từ năm 1917. Và Đức Mẹ đã nói với Sơ và những việc mẹ đang làm ở Medjugorje. Chú thích của Sơ Emmanuel. Vào ngày 8 tháng 4 năm 1992, mẹ Teresa viết cho Dennis Nolan bằng chính tay của mẹ. Tôi sợ rằng tôi không thể đến dự đại hội quốc gia ở Medjugorje được vì sức khỏe không cho phép, mặc dù tôi cũng sẽ ở với quý vị trong lời cầu nguyện. Chúng ta đang cầu nguyện một kinh kính mừng trước thánh lễ của Đức Mẹ ở Medjugorje. Cũng ở trong viện bảo tàng của kẻ vô thần, Đức Mẹ xuất hiện với đám đông và mẹ khóc. Họ đã quy tụ nơi ấy để cầu nguyện với Marija Pavlovic vào tháng 10 năm 1990. Pravda có nghĩa là chân lý hay sự thật ở Nga Xô. Về chuyện Fatima, thì do sự báo cáo của người cháu Sơ Lucia là Linh Mục Salinho, hiện đang sống ở Bồ Đào Nha, thì việc Đức Mẹ hiện ra với Sơ Lucia là chuyện riêng tư, vì thế sẽ không phải là đối tượng của những lời tuyên bố chính thức trong đời sống của Sơ. May thay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có một mối giao hảo tốt và thân thiện với Sơ Lucia. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1991. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện và từ bỏ chính mình một cách đặc biệt. Bởi vì hơn lúc nào hết, Satan muốn cho thế giới biết khuôn mặt khả ố của hắn. Bằng cách cám dỗ càng nhiều người càng tốt, để dẫn họ đến con đường của sự chết và tội lỗi. Do đó, các con yêu dấu, xin các con hãy giúp đỡ trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đến sự toàn thắng trong thế giới tội lỗi này. Mẹ này xin tất cả các con hãy dâng lời cầu nguyện và sự hy sinh cho những ý chỉ của mẹ, để mẹ có thể dâng mọi sự cần thiết lên cho Thiên Chúa. Hãy quên đi những ao ước của các con, hỡi các con thân yêu, và hãy cầu nguyện những điều theo thánh ý Chúa muốn, chứ không phải ý riêng của các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Lạy Chúa, xin hãy ngăn cản ông ấy lại. Ở Medjugorje và Fatima đều có chung một mục đích là giúp cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria toàn thắng trong thế giới tội lỗi này. Một thế giới tội lỗi là từ ngữ mà mẹ Maria diễn tả để chỉ sự xấu xa chúng ta phải chiến thắng sự xấu xa ấy. Mẹ không bỏ rơi các con của mẹ ở Fatima hay các con của mẹ ở Medjugorje. Mẹ cũng không bịt mắt hay che giấu họ tất cả sự khủng khiếp đang chờ đợi những kẻ tội lỗi mà không biết thống hối. Mẹ chỉ cho con cái mẹ xem hỏa ngục. Phương thuốc nào sẽ cứu các con cái của mẹ? Hãy thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, và do đó cũng giúp Chúa Giê-xu cứu giúp những kẻ tội lỗi, để họ không còn chối bỏ tình yêu và lòng nhân từ thương xót của Ngài. Ngài giúp họ ăn năn trở lại khi họ còn có thì giờ. Một lần, Thiên Chúa đã dạy cho tôi một bài học tốt lành về tinh thần hy sinh. Điều này có giá trị hơn đọc 50 cuốn sách về đề tài hy sinh. Một buổi sáng, tôi quyết định đi dự thánh lễ lúc 10 giờ sáng bằng Anh ngữ. Thánh lễ này cử hành bởi một linh mục người Mỹ trong phái đoàn hành hương tới Medjugorje. Mọi việc đang diễn tiến tốt lành, cho đến khi có một bài giảng thì trở nên chua chát. Vị linh mục bắt đầu nói bài giảng không liên quan gì đến Thánh Kinh, và theo tôi, bài giảng xa rời Thiên Chúa. Vị linh mục đề cập đến một số tư tưởng triết học dài dòng, không đả động gì đến Thiên Chúa cả. Thêm vào đó, ông ta giảng dai, dài và dở. Vì đêm hôm trước tôi mất ngủ, nên hôm ấy tôi cứ nhìn đồng hồ hoài. Lẽ ra tôi phải nhìn sự việc một cách tích cực hơn. Tôi thầm khóc với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài chứng tỏ quyền năng. Xin bảo ông ấy ngừng lại. Nhưng trước khi bảo ông ấy ngừng, xin Chúa dạy cho ông ấy nói một vài câu để nuôi dưỡng linh hồn con. Điều làm cho tôi kinh ngạc là vị linh mục đột nhiên cắt ngắn bài giảng và thinh lặng trở về ghế ngồi. Trước khi Ngài chuẩn bị ngồi xuống, hình như Ngài nhận được một luồng điện. Ngài vội vàng đến máy vi âm và thốt lên một câu. Tôi xin lỗi, tôi quên nói cho quý vị biết một điều quan trọng. Chỉ có một điều quan trọng nhất trong đời sống là hy sinh bản thân cho sự cứu rỗi các linh hồn. Thế rồi Ngài trở về chỗ ngồi. Tôi run rẩy trong sự kinh ngạc. Lạy Chúa, con đã hiểu mệnh lệnh của Chúa thật to và rõ ràng. Chú thích của Sơ Emmanuel. Đức Mẹ nói với những người trẻ ở Fatima, nhiều linh hồn xuống hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh chính mình cho những linh hồn ấy. Những hoạt động thánh thiện của Chúa Kitô được Ngài ban cho qua sự chia sẻ hồng ân. Đây là một trong những ví dụ mà tôi biết là do Martha Robin. Vào thập niên 1930, khi Chúa Giê-xu chuẩn bị cho bà này để thành lập hội từ thiện, Ngài hỏi bà này trong những chuyện khác, hãy hy sinh chính bà cho những sự không trong sạch của một số linh mục đã phạm. Ngài cho bà ta hiểu rằng đã từ rất lâu, Chúa đi tìm một linh hồn sẵn sàng chấp nhận để đại diện cho nhân loại trước mặt Thiên Chúa. Một linh hồn mà Ngài sẽ ban cho đầy tràn hồng ân để sống và tiếp tục chịu đóng đinh để vâng lời cha Ngài và đóng đinh cho chính Ngài. Chúa Giêsu tỏ cho bà ta biết rằng những linh hồn có thể hiệp nhất một cách trọn vẹn với mầu nhiệm của Ngài, và những linh hồn nào chuẩn bị chấp nhận thánh ý của Ngài để cùng hiệp nhất với Thiên Chúa Cha và với Ngài. Rất khó tìm vì hiếm hoi lắm. Chúa Giêsu còn nói với bà rằng, họ đều thối lui khi Thầy nài nỉ. Điều này cũng làm chúng ta phải suy nghĩ. Martha đã hoàn toàn xin vâng và chịu đau khổ hàng ngày. Những lời này được linh mục Bondalas, một người bạn thân của Martha, người đã đi về với Thiên Chúa Cha. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1991. Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Câu chuyện của một linh hồn khác. Tạm biệt cho chết nhé. Nếu tôi gặp bà ở Medjugorje, cũng xin bà đừng giận tôi nếu tôi bắt bà cho tôi xem giấy thông hành của bà. Tôi mới biết chắc đó là bà. Năm ngoái, tôi rời Georgette ở Montreal để ra đi. Lời châm chọc về giấy thông hành là một chuyện đùa chơi giữa chúng tôi. Đó là lỗi của bà ấy. Đôi khi bà cảm thấy như đang ở Medjugorje. Tôi tự hỏi, nếu cơ thể thứ hai của bà có giấy thông hành hay không? Georgette không muốn người ta nói về bà. Tôi hy vọng bà sẽ tha thứ cho tôi khi tôi nói về chuyện của bà. Georgette Vanian sinh năm 1915 tại Montreal. Bà đã sống một đời sống khép kín và chỉ biết cầu nguyện thôi. Khi bà lên 6 tuổi, Chúa Giêsu đã chọn cô bé này là người bạn thân của Ngài. Và Ngài bắt đầu nói chuyện với trái tim của cô bé và nói bên tai của cô nữa. Lúc ấy cô bé nghĩ rằng ai ai cũng nghe được tiếng của Chúa Giêsu như cô đã được nghe. Nhưng cô cẩn thận giữ bí mật về những kinh nghiệm của cô. Về sau, cô bé còn nghe được tiếng nói của Chúa Cha và của Chúa Thánh Linh và tiếng nói của Đức Mẹ. Cũng vào lúc 6 tuổi, cô bé bệnh hoạn nên bị đau đớn về thể xác. Đó là một kết quả, cô bé trở nên tàn tật. Nhưng những người bạn ở thiên đàng tiếp tục giúp đỡ cô gánh vác thánh giá trong sự bình an và hiệp nhất với sự đau khổ, với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Georgette sống với các thiên thần và các ngài đã giúp đỡ cô chịu đựng những công việc thể chất và công việc trong gia đình. Và họ đã giúp cô với tinh thần vui vẻ. Hơn thế nữa, tất cả đã giúp cô chấm dứt những sự đau đớn làm cho Georgette không làm gì được. Có phải vai trò của thiên thần là giúp đỡ không? Vào năm 1950, cô bé nhận được các dấu vết đình đóng đau thương của Chúa Giêsu và sống với các vết thương đau đớn ấy. Tôi không muốn liên hệ những bước đường trong đời sống bí nhiệm của Georgette, bởi vì không bút mực nào kể xiết. Nhưng một ngày, cô bé này đã là bà cụ, trở thành một nhân vật mang niềm vui đến cho những ai yêu mến Medjugorje. Vào thứ Sáu tuần thánh năm 1985, khi Georgette đã dâng hiến đời sống của cô cho Cha hằng hữu như một sự hiến tế toàn thiêu của tình yêu, Thiên Chúa đã đòi hỏi cô dâng hiến hoàn toàn những gì thuộc về cô. Liệu con có thể dâng hiến đời sống con, mọi sự đau khổ và lời cầu nguyện để rồi giáo hội sẽ thừa nhận việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje không? Georgette đã nghe về Medjugorje qua linh mục Gerard, cha linh hướng của bà. Từ đó, bà luôn làm việc cho Medjugorje. Cả ngày lẫn đêm, bà chỉ ngủ có một tiếng đồng hồ. Bà hy sinh bản thân cho những người thụ khải, những tu sĩ dòng Francisco ở trong giáo xứ, vị giám mục địa phương và dĩ nhiên, tất cả giáo dân và khách hành hương. Trong sứ mệnh của họ ở Canada, những người thụ khải và các tu sĩ Francisco luôn thăm viếng bà. Georgette đã trở thành một thành viên trong gia đình tâm linh của họ. Những kiến thức của bà về Medjugorje rất sâu sắc hơn cả những ai được sinh ra và lớn lên ở đó. Tuy nhiên, vì tình trạng bệnh hoạn đã làm cho bà phải ở nhà, nên bà không thể đến Medjugorje được. Tại sao lại ở hai nơi? Với bà, cũng như với Sơ Faustina hay cha Pio, chỉ có Chúa có thể giải quyết việc một người ở hai nơi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 22 nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện này vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.